SBS Việt ngữ.
Vâng, hiện nay đối với dư luận của Việt Nam và những người không phải là người Việt Nam nhưng có quan tâm đến tình hình của Việt Nam thì hầu hết đều rất là chú ý đến cái gì đang diễn ra, cái thời sự đang diễn ra tại Biển Đông, nơi mà cả chục năm qua là Trung Quốc đã thi hành một chính sách bành trướng, lấn chiếm một cách thô bạo và phi pháp. Đặc biệt là Trung Quốc lại giở trò cho tàu thăm dò tài nguyên dầu khí vào khu vực bãi Tư Chính thuộc về thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nếu chiếu theo Công ước của Liên Hợp Quốc về biển thì rõ ràng là Trung Quốc đã làm một cái việc rất là phi pháp. Cái hành động đó của phía Trung Quốc đã gây lên một cái làn sóng bất bình ở Việt Nam, ở ASEAN, ở nhiều diễn đàn quốc tế. Và gần đây nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng lên tiếng quan ngại và phản đối cái hành vi của Trung Quốc. Thì cái chuyến thăm của Thủ tướng Úc đến Việt Nam ở cái thời điểm này và tại Hà Nội mà ông đã phát biểu được cái lập trường của ông, tức là ông không đồng tình với những hành vi gây hấn của và ăn hiếp của Trung Quốc như vậy, là tôi cho rằng đây là một cái tuyên bố rất là tốt cho phía Việt Nam. Có nghĩa rằng cộng đồng thế giới đang đứng về phía Việt Nam có chính nghĩa và phản đối phía Trung Quốc có những cái hành vi xâm hại quyền lợi hợp pháp của các quốc gia có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, và đặc biệt là trong đó là đối với Việt Nam. Thì việc tuyên bố của Ngài Thủ tướng Úc làm cho tôi cũng hơi ngạc nhiên, vì trước đây theo chỗ tôi biết là do những cái hoàn cảnh đặc thù nhất định, sự bành trướng kinh tế của Trung Quốc trên toàn thế giới, đặc biệt là đối với Úc, thì những năm trước đây theo thông tin tôi nắm được là Trung Quốc đã từng thao túng cả cái giới chính trị của nước Úc. Cho nên là kỳ này ông Thủ tướng sang Việt Nam mà đã có thái độ rất là rõ ràng lên án Trung Quốc như thế, bày tỏ thái độ không đồng tình với Trung Quốc và khuyên Trung Quốc là tự kiềm chế lấy cái hoạt động đó, thì tôi cho rằng đây là một cái tốt của Ngài Thủ tướng Úc, và tôi rất cảm ơn cái thái độ đó của Ngài Thủ tướng Úc, và tôi cho rằng rất là lớn trong chính sách ngoại giao của Úc. Mặc dù tôi biết rằng hiện nay Trung Quốc vẫn là một đối tác rất là lớn về thương mại, kinh tế thương mại của Úc, còn thương mại giữa Việt Nam và Úc thì cái khối lượng kim ngạch trao đổi nó cũng không là bao nhiêu.
Thưa anh, đứng về phía Trung Quốc thì họ đã từng cáo giác rằng Việt Nam đã vi phạm chủ quyền của họ theo đường lưỡi bò của họ. Họ nói rằng đó là khu vực truyền thống của họ. Thì chuyện mà Úc xen vào vấn đề mà trước bây giờ Úc chỉ chủ trương tự do giao thông hàng hải trên biển và trên không, chứ chưa bao giờ yêu cầu Trung Quốc nên kiềm chế những hành động tại Biển Đông. Đây có phải là một cái việc đối đầu mặc dù rằng nhẹ nhàng giữa Úc và Trung Quốc không thưa anh?
Tương tự như Úc, trước đây Hoa Kỳ cũng đã từng tuyên bố Hoa Kỳ không quan tâm đến vấn đề là chủ quyền lãnh hải tài nguyên ở Biển Đông mà chỉ quan tâm đến tự do hàng hải. Thế thì gần đây thì Hoa Kỳ cũng có thay đổi thái độ. Bây giờ Úc thì tôi thấy trường hợp của Úc cũng tương tự như thế. Lẽ đương nhiên tự do giao thương hàng hải đấy ở Biển Đông nó là cái vấn đề mà toàn thế giới đều quan tâm. Không có một quốc gia nào muốn để cho Trung Quốc độc chiếm cái Biển Đông rồi là trở ngại đến cái hoạt động vận tải hàng hải đi qua Biển Đông. Thế thì cái lập trường của Úc đã có một chút thay đổi. Tôi nghĩ rằng thế này, Hoa Kỳ cũng như Úc họ đều nghĩ rằng từ cái chỗ là Trung Quốc lấn chiếm về cái đó, làm những hoạt động gọi là bồi lấn phi pháp ấy, nó sẽ dẫn đến cái nguy cơ an ninh quân sự hòa bình ở khu vực sẽ bị uy hiếp. Bởi vì thực tế họ, quốc gia như Úc hoặc là Mỹ đều biết rằng là đều biết cái thông tin là 7 cái điểm đảo ở khu quần đảo Trường Sa của Việt Nam á, là Trung Quốc đã bồi lấn một cách trái phép và xây dựng thành những cái căn cứ quân sự hậu cần để có những cái đường băng để cho những máy bay lớn nhất có thể đáp được. Và họ đã đưa cả những cái vũ khí, những radar, rồi tên lửa, rồi máy bay quân sự họ ra ngoài đó. Thì rõ ràng cái hoạt động đó là nó uy hiếp cái an ninh hòa bình ở cái khu vực Biển Đông cũng như là Đông Nam Á. Thế thì trong cái chuỗi vận tải cũng là bị ảnh hưởng rất là rõ. Thậm chí nếu mà mình so sánh với lại EU hoặc là với Canada, là những cái đất nước, những cái quốc gia, những cái vùng miền rất là rộng lớn như thế, thì Úc thì tôi cho rằng là bị ảnh hưởng do cái hoạt động bành trướng của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương này là mạnh hơn. Cho nên là tôi nghĩ rằng cái việc Úc mà phải lên tiếng sớm như vậy, không phải là sớm nữa mà dứt khoát như vậy, thì là cũng là một điều tất nhiên.
Dạ vâng, dạ thưa anh. Đối với cộng đồng người Việt tại Úc thì yêu cầu của cộng đồng người Việt là Thủ tướng Úc sang Việt Nam nên nêu vấn đề nhân quyền đối với chính quyền Hà Nội. Thì anh nghĩ rằng trong chuyến đi chỉ có 2 ngày liệu Thủ tướng trong ngày cuối cùng tại Hà Nội có nêu vấn đề nhân quyền với Việt Nam không thưa anh?
Cái việc mà yêu cầu của cộng đồng người Việt muốn ông Thủ tướng khi chuyến này sang thăm Việt Nam chỉ đề cập đến vấn đề cái thành tích nhân quyền tồi tệ của Việt Nam. Nếu nhưng mà việc ông ấy có đề cập hay không thì cái đấy lại còn tùy thuộc ở ông. Thì tôi nghĩ ví dụ như là sang dự hội nghị APEC ở Đà Nẵng cũng thế. Thì cộng đồng người Việt ở đấy cũng muốn ông Donald Trump đề cập vấn đề tồi tệ nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng mà ông Trump ông không đề cập. Thế thì đối với trường hợp của ông Thủ tướng Úc thì tôi nghĩ là chỉ có ông mới biết được thôi. Nhưng mà tôi có một chút hy vọng, bởi vì là sao? Nước Úc là theo chỗ tôi biết là cũng là một cái xứ sở có truyền thống yêu tự do, bênh vực kẻ yếu. Theo chỗ tôi biết nữa, xa xưa lập quốc Úc là những cái thành phần là những người tù thì thuộc địa Anh đấy mà. Thân phận những người đó họ muốn có một cái sự bình đẳng nhất định nào đó, không bị phân biệt đối xử. Thì đấy là nó ngấm ở trong máu của những người Úc, những người di dân đến Úc lập nên cái quốc gia. Thế thì cái truyền thống của Úc tôi theo dõi nhiều thập niên qua thì họ cũng rất là quan tâm đến vấn đề nhân quyền. Thì tôi hy vọng kỳ này cũng sẽ đề cập một cách thẳng thắn, mặc dù về ngôn ngữ ngoại giao thì cần phải tế nhị, nhưng mà về mặt kỹ thuật mà nói, theo chỗ tôi biết thì có những cái trường hợp hai bên làm việc với nhau về vấn đề đó nhưng mà thống nhất với nhau rằng là không cung cấp cho truyền thông. Thì có những cái trường hợp như tôi biết đấy, chẳng hạn như trước đây là cái trường hợp giáo sư Phạm Minh Hoàng, chính anh mới nói với tôi, anh ấy là giáo sư ở Pháp về, thế thì anh ấy bị nhà nước Việt Nam OS về mặt nhân quyền thế này thế kia gì đấy. Và khi tôi gặp anh tôi hỏi chuyện thì anh có nói với tôi rằng là chính phủ Pháp có can thiệp cho anh, nhưng mà vì lý do tế nhị cùng trong cái khối Francophone và Paris cũng không muốn mất lòng Hà Nội, cho nên là có cam kết rằng là những cái việc mà Pháp mà can thiệp cho giáo sư Phạm Minh Hoàng ấy, thì không cung cấp cho truyền thông biết. Thế nên đối với trường hợp của ngài Thủ tướng Úc thì cũng sẽ đề cập nhưng mà có những chất kín nội bộ gì đó đối với Bộ Ngoại giao hoặc là Chính phủ Việt Nam, nhưng mà có thể là không cung cấp cho truyền thông biết được. Còn nếu cung cấp cho truyền thông thì quá tốt rồi, nhưng có thể là sẽ là không cung cấp.
Thưa anh, chuyến viếng thăm của Thủ tướng Úc đến Việt Nam thì truyền thông tại Việt Nam có nói gì đến chuyến viếng thăm này không thưa anh?
Cách đây mấy ngày thì tôi có đọc được thông tin nói giới thiệu về chuyến đi của ngài Thủ tướng sang thăm Việt Nam, nhưng mà mấy hôm nay thì cũng thú thật là cái tình hình ở trong nước nó cũng có mấy cái việc nó nổi trội lên. Trung Quốc đang gây hung hăng ở bãi Tư Chính, là Việt Nam đã phải điều tàu chiến ra để mà thực thi cái sứ mệnh bảo vệ cái chủ quyền của quốc gia, cũng như là Trung Quốc tăng cường máy bay chiến đấu ra khu vực đó để mà nghênh chiến với Việt Nam. Thì chúng tôi đều nhận được ở những cái nguồn tin không phải là báo chính thống của nhà nước Việt Nam, nhưng mà riêng cái chi tiết mà Việt Nam điều tàu thì tôi tin rằng là có thật, bởi vì nguồn tin mà chỉ về mặt ngoại giao mà báo chí chính thống ở Việt Nam không được phép đăng, nhưng mà chúng tôi biết chắc chắn là có thật, tức là đã điều tàu chiến ra.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.